Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện danh hiệu của Địa Ngục Phẩm Thứ Năm Quyển Trung. Phổ Hiền An nói lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin Ngài vì trời rộng bác bỏ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là cho ta bao của hàng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự về quả báo công lành làm cho chúng sanh trong thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương ngôi tầng của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục tứa nhân giả phương đông của diêm phù đề có đề núi tên là Thiết Vi dãy núi đó tôi thẩm công có ánh sáng của mặt trời mạng trăng trong đó có địa ngục lớn tên là địa ngục vô gian lại có địa ngục tên là đại á tỳ lại có địa ngục tên là tư giác lại có địa ngục tên là vị đao lại có địa ngục tên là hóa tiễn lại có địa ngục tên là giáp sơn lại có địa ngục tên là thông thương lại có địa ngục tên là thiết xa lại có địa ngục tên là thiết sàng lại có địa ngục tên là thiên ngưu lại có địa ngục tên là thiết nghi lại có địa ngục tên là thiết thiên nhận lại có địa ngục tên là thiết lư lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là bảo trụ lại có địa ngục tên là lưu hoa lại có địa ngục tên là cánh thiệt lại có địa ngục tên là tòa thủ lại có địa ngục tên là thiếu cước lại có địa ngục tên là đạm nhang lại có địa ngục tên là thiết hoàng lại có địa ngục tên là tranh luận lại có địa ngục tên là thiết thù lại có địa ngục tên là đa sân Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vị có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn lại có địa ngục kiêu hoang địa ngục bát tiệt địa ngục phẳng nếu địa ngục đông toa địa ngục hóa thường địa ngục hóa cầu địa ngục hóa mã địa ngục hóa ngưu địa ngục hóa sơn địa ngục hóa thạch địa ngục hóa sàng địa ngục hóa lương địa ngục hóa ưng địa ngục cử nha địa ngục bát vì địa ngục âm huyết địa ngục thiên thấu địa ngục thiếu cước địa ngục đao chích địa ngục hóa ốc địa ngục hóa thiết ngôn địa ngục hóa lan những địa ngục như thơ trong đó mười ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn nhận đến trăm nghìn trong số đó dính hiểu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng ở sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chịu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sanh vỡ núi Tu Di, có thể sâu giường biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả bao nên mày muốn đều phải chịu lấy chi thân. Như cha con với mọi người cùng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi mượn oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược. Nhưng sự tội có báo nơi địa ngục trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã ra tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hành ác trong đời mạt pháp sau này. Nghe được lời dạy của nhân gia mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục, Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân gia, nhưng tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cày trên đó, hoặc có địa ngục môi tim người tội để cho quỷ dạ xoan, hoặc có địa ngục vạt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy đó rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng ngực lửa lớn bay tầm tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cá thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phấn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai trong sách, hoặc có địa ngục đâm nhiều dao lửa, hoặc có địa ngục chi đập vai lưng, hoặc có địa ngục chi đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt quăng cân, hoặc có địa ngục xua đuối cho sắt, hoặc có địa ngục đông anh lừa sát nhân và những quá bao như thế. Trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các cảnh nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuật rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thờ trong mỗi ngục lại có trăm nghìn tự khô sơ, chỉ là nhiều ngục này chúng tôi nương sức ngoại thần của Đức Phật và vì nhân giá mà hỏi mà nói sơ lược như thế. Nếu nói rõ cả tờ cùng kiếp, nói cùng không hết kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện Như Lai tan tan phẩm tự sâu Phật vọng hoàng văn bao. Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà xa cõi nước của Phật. Trong ánh sáng đó vạn ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: Phần cản đại Bồ Tát và trợ dòng quý thần vân vân lòng nghe, hôm nay ta khen ngợi giáo bày những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới. Hiện ra sức từ bi oai thần không tơ nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta dịp đó thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỳ tăng văn văn nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này, làm cho tất cả mọi loại chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quảng Thế Thánh nói lại xong, trong pháp mọi có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng, cũng kinh chấp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát, cả những ngôi tầng rộng lớn không thể nghĩ bàn, như thế trong mong đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong đời mạt pháp sau này mà tiên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, mà làm cho an trời rồng bạc bộ và chúng sanh trong đời sau kinh vâng lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Phổ Quảng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: lòng nghe ta sẽ vì các ông nói lược về những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quang bạch Phật rằng: vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. Phật dạy sự la ích đương Phật bảo ngài Phổ Quang Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là chấp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đánh lệ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp này. Phổ Quảng, như có kẻ thiện nam mấy người thiện nữ nào hoặc là hóa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đánh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lời 100 lần, không còn phải bị xa đọa vào ác đạo nữa. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vị quốc vương không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào phàm nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ có Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cất bằng đất đá kéo sơn đồng sắc vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa tràng phán tiền bạc vật báu vân vân, cùng dường như thế mãi không thôi. Người tiện nữ đó sau khi mạng một thân gái, hiện tại thời đến 100.000 muôn kiếp còn không sinh vào cõi nước, có người nữ huống nữa là thọ thai thân gái, trừ khi về lòng từ phát nguyện cần phải thọ thân gái để hoa độ chúng sanh hướng nơi phước cung dường Địa Tạng Bồ Tát, và công đức đó trong 100.000 muôn kiếp cánh còn thọ thân người nữ lại nữa. Thân xinh đẹp lại này nữa Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến ở trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, chi tâm chiêm ngưỡng đánh lễ từng trong khoảng một bữa ăn, người nữ đó trong 1.000 vạn kiếp tọa sanh được thân anh tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nham thần gái, tờ 100.000 muôn ức nợ thường làm con gái nhà vua, cho nên làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn, cùng con gái các vị đại trương gia tướng mạo đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chi thành chiêm ngưỡng đến là hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước tức như thế. Quý thần hộ vệ lại nữa này Phổ Quảng, như có người tiện nam tư tiện nữ nào có thể đối trước thường của Địa Tạng Bồ Tát mà trỗi các kỳ nhã câm ca khen ngợi dùng hương hoa cúng dường cho đến phiên hoa được một người ấy. Nhiều người những an người đã trong đời hiện tại cùng tòa vị lai sau thường được 100.000 vị quý thần, ngày đêm theo hộ vệ, còn không cho những việc khung dữ đến tay người đó, uống là để cho người đó phải chịu ơn các tay và bất ngờ khinh chế mất tôi. Lại nữa này Bồ Quán Bồ Tát, trong đời sao như có người ác và ác thần ác quỷ nào, thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy cung kính cúng dường ngợi khen chiếm ngưỡng đánh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, mà vọng danh kinh chế là không có công đức cùng, không có sự lợi ích, hoặc nhân dân ra cười, hoặc chê xấu lưng ngay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, và khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sân đến lòng chê bay trong chừng một niềm. Thời những kẻ như thế đến sau khi một nghìn đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt, cả bị tội báo khinh chê nên còn ở trong địa ngục thì chịu tội khổ rất nặng. Qua gói hiền kiếp này mới được tọa thân ngã quỷ, rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới tọa thân súc sanh, lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người. Dù đường làm người nhưng ở vào hạng bằng cùng, hèn hạ tật nguyện thiếu sức, nay bị những nghiệp mắc ràng buộc vào thân, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo. Lại nữa này Bồ Quán, kinh cha người khác cúng dường mà còn mang vai tội bao sâu hổ khó như thế, uống nữa là tự sanh ác kiến mà kinh chế phá diệt tiêu tội chướng lại này nữa. Này Bồ Quán Bồ Tát, trong đời sao như có người nam người nữ nào đạo nằm liệt mãi trên giường gối cần cầu sống, hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chim bao thấy quỷ dữ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đề, hoặc vơ quỷ thần cũng đi, trải qua bao nhiêu tháng nhiều năm đến đổi thành bệnh lao bình bại, trong giấc ngủ kêu reo thơ tam sầu khổ, đây đều bị nở nghiệp đạo lần đối chưa quyết định mà khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành, mà có phàm tục của kẻ nam người nữ không thể hiện rõ biến do việc đó, chi phải ở nên đối trước tượng của chữ Phật Bồ Tát Bồ Tát ta tiếng mà đóng tùng kinh ấy một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc như y phục đồ quý báu nhà cửa ruộng vườn vân vân, đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó đó nay vì người bệnh này, đối trước kinh tượng đem những của vật này, hoặc cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của vân Bồ Tát, hoặc xây tượng dẫn chùa tháp, hoặc đắp đèn dầu đắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ, sướng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết. Gia sử như thần thức của người bệnh đã phân tán đến nơi tở đã dứt thờ, hoặc có một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng sương màn nhữ trên và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bệnh đó mạng chung tờ, dầu cho từ trước có tội và nặng nhận đến năm tội vô gian, cũng được thoáng khói hẳn thọ sanh vào, do đâu cũng thường nhớ đến biết việc đời trước. Hơn nữa là người tiếng nam người tiếng nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, người đó khi tò quả báo chắc đặng nhiều lợi lớn. Này qua Bồ Quán Bồ Tát vĩ thế, nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh này, thờ ông cần phải dùng trăm nghìn phương chưa kiên hoa, người đã phát lòng siêng năng cho đừng thổi tất thờ cỡ thế được trăm nghìn muôn ức công đức không thơ nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai độ vong linh. Lại vậy nữa này Phổ Quang Bồ Tát như những chúng sanh đời sau hoặc trong giấc ngủ hoặc trong chim bao tây các hạng quý thần nhận đến các hình lạ rồi hoặc buồn bã hoặc cốc lóc hoặc rầu rĩ hoặc than thơ hoặc ngái hùng hoặc sợ sạch. Đó đều là vì hoặc cha mẹ con em hoặc chồng vợ quyến thuộc trong một đời mười đời hay trăm đời nghìn đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi. Không biết trông mong vào vương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não nên mơ về mách báo với người có tình cốt nhục trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để khâu được thoát khỏi ác đạo này. Phổ Quang ông nên dùng sức ngoái thần khiến ngàn quyền tuấn đó đối trước hình tượng của chữ Phật chữ Đại Bồ Tát chi tâm tự đọc kinh này hoặc tỉnh người khác đọc đủ số ba biên hoặc đến bảy biên như vài kẻ quyền thuộc đường mắt trong ác đạo kia khi tiếng tụng kinh đủ số mới biến đó xong xe đàn giải thoát chờ đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa. Khói nô lệ lại nữa này vô quán như đời sau nay có những ngã người ả tiền hoặc tớ trai hoặc tớ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra. Cần phải giảm môi đó thờ nên chi tâm chim ngường đành là hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi trong mấy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát tu một muôn biên những người trên đó sau khi mãn bao thân tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau thường sinh vào bậc tôn quy trọn không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường ác khổ nữa sinh con dễ nuôi. Lại vậy nữa nay Phổ Quang Bồ Tát về trong tòa sau nãy nơi cõi diêm phù đề trong hàng sát để lợi bà la môn trưởng gia cư sĩ tất cả các cạn người và những dân tộc dòng họ khác những ngơ chư do người nào mở sanh đẻ hoặc con trai. Hoàng con gái trong nội trong bảy ngày sớm vì đứa trẻ mới sinh ra đó mà tụng kinh điển này không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biên. Thường như vậy tờ đưa để hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó nếu đời trước nó có gây lấy tội và chỉ cùng đặng thoát khỏi ca nó sẽ ăn ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm được sống lâu. Còn như nó là đứa nương nợ phước lực mà thọ sanh thờ đời nó càng được an vui hơn cùng sống lâu hơn ngày tập trai tụng kinh được phước. Lại vậy nữa này Phổ Quang trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cư chỉ đồng niệm của chúng sanh trong cõi diêm phù đề không có điều gì chẳng phải là tội không tội lỗi uống nữa là những kẻ buôn lung giết hại trộm cắp tà dâm vọng ngữ trăm điều tội lỗi. Về đời sau nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đôi trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đọc tụng kinh này một biến thờ chung quanh chỗ người đó ở. Bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 do tuần không có xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà của người đó ở tân ca mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vì lai đến trăm nghìn năm xa khỏi ăn các ác đạo. Trong mười ngày trai thành đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến kinh này tờ trong đời hiện tại ấy làm cho người trong nhà tai mắt quái bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc thứ vật này phổ quán, vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết. Trăm nghìn muôn ức những sự oai tăng lực lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như ta. Chúng sanh trong cõi nhiệm vụ đời này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ, nhưng chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được nghe thấy ảnh tướng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ ở trong kinh này, hoặc một bài kệ một câu thờ, những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại. Trăm nghìn muôn đời về vi lai thường được phát sanh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp, danh hiệu của kinh nghi nghe Đức Như Lai nguyện tuyên bày ngợ khen ngài Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ sống. Ngài Bồ Tát Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vì đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế. Rồi xong nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau này rõ biết các sự lợi ích đó, nên con mơ bàn nói của Đức Như cùng Đức Như Lai Vân, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố tới nào? Đức Phật báo ngài Phổ Quán, kinh này có ba danh hiệu: một là Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bốn Hành Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bốn Thệ Lực Kinh. Đây là tên thứ ba, do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các công phải nương thế dùng đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bố kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Vô Quảng Bồ Tát tin chiều chấp tay cung kính lệ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện lợi ích kể cả con người mất phẩm thứ bảy, quyền tu thành đạo. Lúc qua đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù đề sinh tâm đồng niệm công, chỉ là chẳng phải tội nếu gặp những việc về pháp sự lợi hành phần nhiều thôi tất tâm tốt ban đầu. Còn gặp kia gặp chuyện sự bạo ác chân lành lại lần lần thêm lớn, những ngàn người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong buồn lầy, càng nặng thêm lần càng khôn đốn thêm lần, chân đạp luôn luốc sau những người đó, hoặc gặp màn thiện tri thức đổi giùm đa bớt cho, hoặc là đổi giùm hết cả. Vì hàng thiên tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại về dịu đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh hơn thêm lên. Nếu khi ra khỏi buồn lại đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thờ cần phải sẽ cả nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo tội ác bắt đầu từ mấy muôn rồi, dần dần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sanh quen theo tôi chẳng lành này sắp xưa mạng chung thời, cha mẹ của tân quyên vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đô cho người đó, hoặc treo phan lòng và thắp đèn dầu và truyền đạo tôn kinh quảng cung dường phận tượng cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bích chí Phật làm cho một danh một hiệu thâu vào lỗ tai của người sắp mạng chung hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết cứ theo nghiệp mát của người đó đã gây tạo suy tinh đến quả bao thời. Đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo sông nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo. Cho nên các kìa điều tội ác của người đó thấy đều tiêu sạch như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày. Vì người ấy mà tu tao nhiều phước lành thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn trong ác đạo được sanh lên cõi trời hoặc trong loài người. Thường lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyền hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích vì lệ trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng. Tam bộ chúng người vợ vĩ nhân vân vân mà nói lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngày lâm chúng kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo. Nhưng nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tơ lễ quỷ thần cầu cúng ma quái vì sao vì sao thế vì việc giết cậy cho đến tơ lễ đó không có một mấy muốn chi là lợi ích cho người trên cà chỉ có cánh tim tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước ngay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả sẽ sinh vào cõi trời cõi người nhưng bị vì lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp như không lành cũng làm cho người chết đó mất lấy ương lì phải đối biển chậm sinh vào chốn lành vì là người kia chết lúc sanh tiền chưa từng làm được chốt phước lành đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị xa đọa vào ác đạo hoàng thân thuộc nó nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng vì như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã ba ngày đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân bỗng gặp kẻ lấn cận lại gỡ một ít đồ vật nữa vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bành đứng Thế Tôn con xem xét nhận chúng sanh trong cõi diêm phù đề ở nơi trong giáo pháp của Phật nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sơ lông giọt nước. Bằng một cộng các một mấy bùi nhỏ thờ tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trường gia bàn nội ghi ngại địa tạng Bồ Tát cõi các vật vì trường gia tên trong pháp mọi có một vị trường gia tên là Đại Biện ông trường gia này từ lâu đã chứng quả vô sinh. Hiện thân trường gia đề hoa đỏ chúng sanh trong mười phương ông chấp tay cung kính mà thưa ơi ngài địa tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung màn quyến thuộc quật kê lân vì nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thiết tại cung dường. Làm những vương lạnh tờ người chân đó có đằng lợi ích lớn cùng đằng giải thoát chân kẻ còn người mất đều được lợi ích. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, này tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng tuổi vị lai sau nương nở gọi thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ơi, hiện tại nay à vị lai lục sắp mạng chúng mà nghe đăng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát ngay danh hiệu của một vị binh chế phàm tử, không luận là có tội cùng không tội đều đương giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác sau khi người này mang chung ngàn tận quyên, kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu ở tàu vượt lỡ làm tất cả việc về thánh đạo. Thời trong bảy phần công đức người chết chờ nhờ đăng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyên hiện là tu tạo đó. Bởi vì cơ thành đây nên những người tiện nam cũng tiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó, nên cố gắng mà tu hành tờ đặng hương trọn phần công đức con quỷ dữ vô thường kia không hiện mà đến. Thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa đó là tội ấy phước trong 49 ngày như điếc hoặc ở tại các ti sở đề biện luận về nghiệp quả thì thẩm định xong thờ cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà đó mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sức sầu khổ là phải bị đọa vào các ác đạo, thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngông hàng cốt ở nhục tận quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày. Thời cứ theo nghiệp mà thở lấy quả báo, người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi, còn nếu là kẻ phạm 5 tội vô gian thờ bay đọa vào địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong 1.000 kiếp muôn kiếp lại vậy nữa. Này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung hàng côn nhụng thân quyên có làm chạy để giúp thêm phước lành cho người chết đó, thời khi sắm sửa chưa rồi cũng ở trong lúc đương làm chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đổ vải ra nơi đất cho đền can tư đồ ăn chưa dân cung cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn phước. Nếu như ăn trái phép và không được tính sạch kỹ lưỡng thờ người chết đã trọn không được mấy phước nào cả, nếu có thể kỳ lưỡng giữ gìn tính sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng thờ trong bảy phần công đức người chết hướng được một phần nãy ông trương gia. Vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù đề sau khi cha mẹ người thân quyến chết nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn. Ở những người như thế kế còn lần người mất điều đặng lợi ích ca lúc ngài Địa Tạng nói lời này tại cung trời đảo lợi có số 1.000 muôn ức na do ta quỷ thần cõi diêm phù đề điều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trương giả đại biên vui mừng vấn lời vậy làm lễ mà lui ra. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tam Diêm La Vương cùng quý vương vẫn tập lúc đó trong dãy núi thiết vì ca vô lượng vị quý vương cùng với vua Diêm La đồng lệnh cúng trời đáo lợi đến cho của Đức Phật các vị quý vương đã tên là Đồng quý vương Đắc quý vương Đại Tranh quý vương Bạch Nộ quý vương Nguyên Khổ quý vương Xích Nộ quý vương Tăng Ngưng quý vương Phi Thân quý vương Điện Quang quý vương Lăng Nha quý vương Đàm Tu quý vương Phụ Thạch quý vương Chủ Hào quý vương, chủ Hòa vị vương, chủ Phước quý vương, chủ Thực quý vương, chủ Tài quý vương, chủ Xúc quý vương, chủ Cầm quý vương, chủ Tô quý vương, chủ Mì quý vương, chủ Sản quý vương, chủ Màn quý vương, chủ Thật quý vương, chủ Hiềm quý vương Tam Môn Quế Vương, Tư Môn Quế Vương, Hù Mục Quế Vương, Kỳ Lợi Tất Vương, Đại Kỳ Lợi Tất Vương, Kỳ Lợi Xóa Vương, Đại Kỳ Lợi Xóa Vương, A Na Tra Vương, Đại A Na Tra Vương, Nhưng Vị Đại Quế Vương, Như Thế Vân Vân, Mọi Vị Cùng Với Trăm Nghìn Tiêu Quế Vương Ca Thấy. Đều ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có đức chức trách, đều có phần chủ trị các quý vị quý vương đó cùng với vua Diêm La Vương nương sức ngoại thần của Đức Phật. Và hoài tận của đời Địa Tạng Bồ Tát đồng lên đánh cung trời đau lỡ đứng qua một phía. Vua Diêm La bạch vật bây giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng Bình đẳng Thế Tôn này chúng con cùng các vị quý vương nương sức ngoại thần của Đức Phật và hoài lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời. Đau lỡ này mà cũng là vì chúng con đặng phước lành. Vậy nay chúng con có chút việc nghi ngờ giảm bạch nội Đức Thế Tôn cuối xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đừng văn bảo vua Diêm La rằng cho phép mong hỏi ta sẽ vì ông mà dạy ra bây giờ vua Diêm La Vương chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn mà ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi cùng Đức Phật rằng Con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ Ngài không từ mệt trở nhọc Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây. Có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế những sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa bạch Đức Thế Tôn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế nhưng tại vì cỡ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nướng về thượng lành để được giải thoát mãi mãi cuối xin Đức Thế Tôn dạy dò. Việc đó cho chúng con Phật giảng dạy sớ nhân Đức Phật bảo vua Diêm La rằng Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cõi có dạy có sửa Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt chúng sanh trong đó làm cho sớm được giải thoát. Những người bị tội bao cho đến bị đọa vào đường ác lớn Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện khổ nhỏ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đã nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp như phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào ta lại làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát. phải trải qua nhiều do kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó, ví như có người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thú dữ quỷ dạ xóa cùng hùm sói sư tử rắn độc mò cạp. Người quanh đường đó trong đường hiểm chừng giây lát nữa sẽ bị ai. Có một vị trí tức hiểu nhiều pháp thuật lại có thể trừ sự độc này đó, cho nên có thể trừ quỷ dạ xóa các loài ác độc vân vân. Chợt gặp người quen lạc kia đường muốn đi thăng vào con đường hiểm nạn, bèn vội báo rằng ô ấy này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn này, ông có pháp thuật là gì có thể ngăn trừ các sự độc này. Chẳng người lạc đường đó bỗng nghe lời gọi trên mới rõ là đường hiểm nạn, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vì điện kê đấng ấy nắm tay dịu dàng dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nạn, coi các sự độc này đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn, rồi bảo rằng này người làng đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó có ra khỏi đặng lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sinh lòng cảm trọng, lúc từ biệt nhau vì thị thực lại dặn thêm nếu ông có gặp kẻ quen người thân cũng những người đi đường hoặc trai hay gái, thờ ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc này, vào đó ắt phải tổn tánh mạng. Chưa để cho những người ấy từ vào chỗ chết, vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ sức từ bi lớn cứu vớt chúng sanh mặc tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Nhưng chúng sanh tội khổ đó có biết sự khổng khổ trong con đường ác nghiệp, rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa, như người quên đường kia lừa lạc vào đường nghiệp hoặc gặp bị viễn thiện trí thức dắt dẫn cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình là quên đường nên đi lạc vào đó, nãy đang thoát khỏi rồi trọn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy nữa thờ là còn mê lầm không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dũng dưỡng vương tiền cựu vẫn cho được có khỏi sanh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đó kết nghiệp mắc quá nặng thở ở mãi chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quỷ vương bày tiền nghiến bây giờ an đóng, quý vương dập tay cung kinh bạch cũng đức vẫn rằng bạch đức Thế Tôn, chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng, ở trong cõi diêm phụ đề hoặc có vị làm lợi ích cho người hoặc có vị làm tốn ngày cho người, mỗi mối đều không đồng nhau, nhưng vì nghiệp bao khiển quyên thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm làng trại vườn buồn nhà đông đó có như đó, như có người trai kẻ gái nào tụ được chút phước lành bằng mấy lông sợ tóc, cho đến theo một lá phan một bảo cây chút hương chút hoa cúng dường tượng Phật cung tướng Bồ Tát hoặc đồng tụng tôn kinh đón hương cung dường môn bài kệ môn câu kinh vân vân. Hàng quỷ vương chúng con cung kính làm lễ người đó như kinh lễ các đức Phật tuệ quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có hoại lực lớn và kể cả tân chức trên về cuộc đất đây đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn dẫn cho việc giữ cùng sự tai nạn bất kỳ bệnh tật hiểm nghèo thình lình cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó cũng là để vào cửa. Đức Phật khen quý vương rằng hãy thấy hay thầy tốt thầy căn ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiền nam cùng người thiền nữ như tê ta cũng truyền cho các vị trời phạm vương để tích thọ về các ông. Chủ mãn trình tựa kỳ đứng quân nói lời ấy xong trong qua bồi cờ một vị quý vương tên là chú mạng ngùng vợ quạch cùng đức vẫn rằng bạch đức tế tôn bôn nghiệp chuyện của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh khi tứ con đều coi biển đó cứ theo nơi bổn nguyện của con thờ có lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng lại vì cả chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đổi khi sanh khi tứ điều không đường ăn ông tại làm sao tới khi sanh nở nên làm lành kiện ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh không luận là con trai con gái, khi sắp sanh ra chỉ nên làm việc phước lành tìm sự lợi ích cho nhà cửa tơ tố địa vui mừng không xiết cung ngộ cả mẹ lẫn con đều đang nhiều sự an vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoặc khi đã sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sinh vật. Đời lại những vị tươi ngon cung cấp cho người sang máu ăn cùng nhôm hộp cá hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt cá sang đường sáu, nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng được an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sang nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mỹ muốn ăn quyết tanh, nhờ có con xóm đã sai các vị thần linh xá trạch thoa địa bảo hộ mẹ con người ấy làm cho được đáng vui mà đặng nhiều điều lợi ích lớn. Người ấy thấy mình được an ngôn tự đang lễ nên làm phước lành để đền đáp công ơn thổ địa mà trải lại giết khai loài sinh vật hội hợp tân quyến, vì lễ này đã phạm tội lỗi tất cả tự thọ lấy tay và mẹ con đều tổn. Lúc chết nên tu phước lại nữa, người trong cõi Diêm Phù Định lúc mạng chung không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho không bị đọa lạc vào chốn ác đạo, uống gì là người chúng sanh tiền biết tu tạo cõi phúc làm giúp thêm oai lực cho con trong cõi Diêm Phù Đề. Những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn quy tần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhận đến qua làm người thân quyến dắt dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào trong ác đạo, uống chỉ là những kẻ lúc sanh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác bệnh đức thế tôn. Nhưng kẻ nam tử nữ nhân cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung tờ phần thần tức ngôn mê không biện được lẽ lành điều giữ cho đến mắt cùng tay không còn thấy nghe gì tràn thân quyến của người lâm chung đó nên vài sắm sửa làm sự cúng dường lớn tùng đọc tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Càng thứ ma quỷ an toàn để điều phải lui tan cả anh bệnh đứng thế tôn tần cả chúng sinh lúc lâm chung nếu đàn nghe danh hiệu của một Đức Phật danh hiệu của một Bồ Tát hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gian cùng tội sáng ai nhưng im mang cho nhỏ đáng lề phải xa vào chôn ác đạo liền đàn thoát khỏi ca đức Phật căn dần. Đức Phật bảo chú màng quỳ vương rằng ông vì có lòng đại từ đến có thể phát ra lời thề nguyện lớn ở trong sanh tử cứu độ chúng sanh như tơ như à về trong đời sau này có kẻ nam cùng người nữ nào đến lúc mạng chung không chớ quên làng lời nguyện trên đó đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chú mạng quý vương bạch cùng Đức Phật rừng xin Đức Thế Tôn chớ lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi diệm phù đề lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả. Trời trong mong can chung sanh trong cùng lúc sinh cũng như lúc tự tin theo lời của con đã nói trên thờ điều giải thoát đằng lợi ích lớn Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bây giờ đứng văn báo ngày địa tàng bồ tát rằng vì đại quý vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vị quý vương ủng hộ chúng sanh trong cõi lúc sanh cũng như lúc tử đó là bực. Bồ Tát đại sĩ bi lòng từ bi phát nguyện hiền tận đại quy chớ thiệt thờ không phải quy quá 170 kiếp sau ông đó sẽ được thành Phật kiểu là vô tướng Như Lai. Kim đó tên là An Lạng cõi nước tên là tình chủ tọa mạng của Đức Phật đã đến số kiếp không thờ tinh đêm được này Địa Tạng Bồ Tát những sự của đà vị đại quý vương đã không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời đồng cùng người được vị ấy đồ thoát cũng đỡ đến số không thể hạn lượng kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư phần phẩm thứ chín lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con nay vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày lợi ích lớn làm cho trong vòng sanh tử đành nhiều lợi ích lớn cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Nương văn báo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mừng bài tội khó trọng sâu đường mà diện nói sự chân thế nghĩ bàn bây giờ chính là đã bái lúc vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể ngà đơn sớm làm xong nguyện đó ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì. Đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa ngày Địa Tạng Bồ Tát cùng Đức Phật rằng bạch cùng Đức Phật rằng mạnh đứng Thế Tôn vô lượng vô số kiếp về tuệ quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là vô biên. Thân Như Lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đấy mà tạm thời xin lòng cung kính liền đặng siêu việc tội nặng sanh tử trong 40 kiếp muôn là về đắp mình tưởng cung dường tan tan người này được vô lượng vô biên phúc lợi. Lại ăn xa kiếp về tờ quá khứ có Đức Phật ra đỡ hiểu là bảo tăng Như Lai như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy với phần trong khoảng khảy mong tay người này toàn ăn không còn thôi chuyện nở đạo vô thường chánh đăng chánh giác lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là ra đầu mà tăng Như Lai như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai người này sẽ được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục ngôn nữa là chí tâm xứng niệm lại bằng cả tiền bằng cả thuyết vô số kiếp về tuổi quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là sư tử ông Như Lai như có người nam cùng người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật vậy. Đức Phật đây mà vãn tâm quy y chừng trong một niệm người này sẽ đặng vô lượng các đức Phật xóa đánh thọ ký trở lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là câu lưu tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây chí tâm chim ngưỡng lễ bái hoặc lại tán tán người này nơi pháp mỗi của một nghìn đức Phật trong hiền kiếp là vì lại đại phạm vượng đăng văn tờ ký tờ vô thường cho lại giờ bài về quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là kỳ ba thí Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức Phật đây thờ à mãi không còn xa đoa vào chốn ác đạo thường được sanh vào chốn trở người thường lấy giữ vui tu tấn vi diệu lại vô lượng vô số hằng à xa kịp về tờ quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là đa báo Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đấy liền gọi đoá vào ác đau thường ở tại trong cung trời đau lỡ vui thù tăng vi diệu lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là bảo tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đầy sanh lòng cung kính không bao lâu người ấy sẽ đặng qua la ơn lại vô lượng vô số kiếp về thở quá khứ có đức Phật ra đời hiểu là ca sa tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu đức Phật đầy thờ người ấy sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp lại về tuổi quá khứ khó đứng vận ra đời hữu là đại tổng sơn Như Lai. Như con người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đầy thờ người này đang gầm ăn chư văn nói nhiều pháp mau cho đến đặng thành đạo bồ đề lại về thuở quá khứ có đức tình nguyện Phật đức sơn vương Phật đức tri thân Phật đừng tình danh vương hoàng đừng tri thành tự văn đừng vô thường Phật đức diệu tinh Phật đức mãn nguyệt Phật đức nguyệt diệu Phật có bậc ca thiết Phật Tế Tôn Như Thế. Hằng cả chúng sanh trong đời hiện tại cũng tớ vì lai hoặc là trời hoặc là người hoặc nam hoặc nữ khi chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi sẽ đường vô thượng công đức muôn nửa là niệm được nhiều danh hiệu những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung an văn nguyên trong nhà dẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật ở người trên đà trừ năm tội lớn vô gian các nghiệp bao các điều tiêu sạch cả năm tội lớn ở vô gian kia dầu rất nặng để đặng lễ phải trải qua ức kiếp mạng không ra khỏi đàng quá khổ những bờ lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Quân là chúng sanh tự mình dựng danh hiệu của Phật người này đặng vô lượng phước lành trừ được vô lượng khổ kính địa tạng Bồ Tát bốn nguyện quyến trung hết bốn hành địa tạng tế nguyện long sâu gãy vàng châu sang đỏ chúng sanh địa ngục khổ không ngần tinh tấn kiên thành khởi mắt khó trầm luân, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ thập phương pháp, nam mô thường trụ a vâng vâng nam mô địa tạng vương bồ tát, nam mô địa tạng vương bồ tát, nam mô địa tạng vương bồ tát.